This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dương chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Dũng.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Dung. Thưa vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường khoán rất là đẹp. Thưa vị, ngày thứ sáu cuối tuần, Dow Jones lên 76 điểm, hiện tại là 25.402 điểm. Nasdaq thì lên được 11 điểm, hiện tại là 7.813 điểm. S&P 500 lên 7 điểm, hiện tại là 2.834 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.97%. Dầu thô thì giảm 21 xu, một thùng dầu thô là 68 đồng 78 xu. Một euro đổi được 1 đồng 16 xu, vàng thì lên 5 đồng 90 xu, và vàng hiện tại 1.226 đồng 20 xu, với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.48%, từ rồi cao nhất là 4.41%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.87%, từ rồi cao nhất là 3.83%. Ở Việt Nam thì một bitcoin mua vào là 23.260 đồng, bán ra là 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 36.660.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.760.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công việc làm. Bộ Lao động cũng đưa ra con số người được mướn vào tháng 7 là 157.000 người và cái số tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn có 3.9%. Trong khi đó thì cái tiền lương của nhân viên, của những người làm về hourly, tức là làm lương giờ, cái việc khác salary, hourly là mỗi giờ, là tăng được 2.7%. Trước đây là 26 đồng 34 xu, hiện tại là 27 đồng lẻ 5 xu. Chúng ta nhớ Hoa Kỳ cái lương hiện tại bây giờ nó rất khác nhau từ tiểu bang. Chẳng hạn như Texas là khoảng 7 đồng 50 xu, có nhiều nơi cao chút xíu là khoảng 9 đồng, có nhiều nơi như là ở bên Washington DC là khoảng 12 đồng, thí dụ như vậy. Nhưng mà cái average, cái tiền lương trung bình mà làm tiền giờ của người Mỹ đó là 27 đồng lẻ 5 xu. Nhưng mà không phải trong thị trường lao động hiện tại bây giờ rất cần người, nhưng mà không phải cái lĩnh vực nào cũng cần người hết, quý vị. Như vậy cái dịch vụ thiết kế đó là mất đi 1.400 người, rồi cái những cái support activity về mining, thì về lĩnh vực về khai thác đó cũng mất đi khoảng 3.600 việc làm, rồi về những cái cửa tiệm bán như là sporting goods hay là Hobby Lobby hay là bookstore hay là music store đó là mất đi khoảng 31.800 công an việc làm, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến cái trade deficit, tức là về cái thâm thủng về thương mại của Hoa Kỳ. Phải nói rằng Hoa Kỳ xuất ra thì ít nhưng mà nhập vào thì nhiều, tức là cái xuất export thì fail mà import thì lại grow, và làm cho cái thâm thủng nó càng ngày càng gia tăng. Riêng về tháng 6 không thôi đó là cái thâm thủng nó tăng lên 7.3%, là 46.3 tỷ, trong khi đó tháng 5 chỉ có 43.2 tỷ mà thôi. Riêng về cái xuất khẩu đó thì Hoa Kỳ xuất khẩu khoảng 213.8 tỷ, tức là giảm 0.7%. Xuất khẩu, nhập khẩu thì tăng 0.6, tức là xuất thì giảm, nhập thì tăng, thì khoảng 260.2 tỷ. Thì là trừ qua cộng lại thì khoảng 40 mấy tỷ, thưa quý vị, 46 tỷ. Những cái lĩnh vực mà phải nói là những cái mặt hàng mà nhập vào Hoa Kỳ nhiều đó là dầu thô và medicine. Thì Dũng cũng thấy ngại, là hơi ngộ là medicine mà nhập từ nước ngoài vào rất nhiều, thưa quý vị. Cái số tiền mà thâm thủng giữa những cái quốc gia khác với Hoa Kỳ đó, Trung Quốc là đứng đầu. Trung Quốc khi mà cái thương mại giữa Hoa Kỳ Trung Quốc thì Hoa Kỳ lỗ, nó lỗ dễ hiểu đi ha, tháng 6 đó là lỗ 33.5 tỷ. Rồi nói về Mexico là Hoa Kỳ lỗ 7.4 tỷ. Rồi nói về ở bên Canada là Hoa Kỳ lỗ 2 tỷ. Tức là cái tiền bán đi thì ít mà nhập của nước người ta vào thì nhiều. Nhưng mà không phải là cái đó chúng ta thấy làm lo ngại, cái thú vị. Mặc dù Hoa Kỳ cái lỗ và thâm thủng về mậu dịch đó, đó là deficit về cái trade đó, thì hình như là cái chuyện dài tập thì cả nhiều chục năm nay rồi, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn giàu. Lý do vì chúng ta biết rằng những cái công ty của Hoa Kỳ đó cũng về service, về bán hàng, những hàng hóa cũng kinh dị lắm. Apple không phải là hàng ở trong nước Mỹ, nên chúng ta vẫn nằm trong cái số là ở ngoài Trung Quốc. Thì vì Apple là từ nước ngoài nhập vào, thưa quý vị, nhưng mà thật sự nó là căn cứ ở nước Mỹ. Cái người chủ là ở Mỹ, mặt hàng ở Mỹ, nhưng mà chỉ xuất khẩu làm từ Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Nên chúng ta nghĩ con số này nó hơi tricky chỗ đó. Vì rõ ràng ngày hôm qua thì ông Tim Cook đã ăn mừng, gọi là ăn mừng chiến thắng đầu tiên, đã đạt được cái mức mà gọi là cái giá trị 1.000 tỷ Mỹ Kim. Chỉ có một cái tiệm duy nhất, một cái hãng duy nhất là Apple thôi đó, là đã có 1.000 tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, $1 trillion. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử trên thế giới chưa có một cái công ty nào mà có được cái cổ phiếu lên đến 1.000 tỷ Mỹ Kim, và Apple là đầu tiên. Nhưng đâu có ngưng tại đó, chúng ta nhớ Amazon và Microsoft cũng đang từ từ bò lên cái con số này. Riêng ba cái công ty này thôi đó, chúng ta thấy là cũng đã ngang ngửa 3.000 tỷ Mỹ Kim rồi, thưa quý vị. Vì thế cái chuyện mà 30 mấy tỷ, 20 mấy tỷ thì chẳng đi vào đâu. 1.000 tỷ, 1.000 tỷ là 1 trillion, là 1.000 tỷ, thì 30 mấy tỷ thì chẳng thấm thía vào đâu, thưa quý vị. Nên chúng ta nhớ Hoa Kỳ vẫn là một nước rất rất là giàu. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Macy. Đây là một con tin mà quý vị nào làm thương mại thì chúng ta nên học hỏi, thưa quý vị. Macy là một cái cửa tiệm bán về đủ thứ hết, thời trang, everything. Nhưng mà chúng ta nhớ cách đây vài năm trước thì Macy rất là thê thảm, đóng rất nhiều cửa tiệm. Nhưng mà đâu không phải là đóng cửa để mà họ chào thua, họ đóng cửa để họ cải tổ lại cái công ty của họ. Và cái cổ phiếu của Macy hiện tại giờ nó tăng ngang ngửa với lại Amazon. Amazon lên được 54% cổ phiếu của họ, thì Macy lên được 50%. Phải nói rằng họ giành cái quán quân là đứng thứ 10, nằm trong cái top 10 của SP500, tức là The Best Performer, một cái công ty mà vực dậy nhanh mà đồng thời có một cái doanh thu hiện tại bây giờ đáng nể, cái thưa quý vị. Thứ nhất là họ đã đóng rất nhiều cửa tiệm để cho giảm đi cái overhead, rồi họ cải tổ những mặt hàng nào mà không cần thiết, họ cũng đã dẹp luôn, họ bán những mặt hàng mà gọi là đắt khách hơn. Cái traffic trước đây và cái customer traffic nó giảm, bây giờ nó tăng lên, và đồng thời họ bán online, họ giảm giá online và làm cho cái turnaround thật sự là ngoạn mục, cái thưa quý vị. Nhưng mà không phải Macy không, Kohl's cũng là một trong những cửa tiệm và nó là rất rất là thành công. Họ bây giờ những cái tiệm này tất cả Apple Pay, Samsung Pay, PayPal, Mobile Wallet vân vân, và cuối cùng họ đã thành công. Kohl's thì lên được, cái stock của họ lên được 30%. Và đây là cái bài học cho nhớ, không phải mở nhiều là chúng ta thành công, mở ít nhưng mà ăn chắc mặt bền. Như hàng như Macy mở 100 tiệm, 1.000 tiệm nhưng mà không được, đóng lại phân nửa, chấp nhận đóng phân nửa để chuẩn bị củng cố lại cái tiệm đó. Những cái tiệm mà sải bàn tay quá rộng, sau đó gặt hái nhiều thất bại. Một trong những cái cửa tiệm đó là Starbucks. Mở rất nhiều, nhiều ngã tư nào cũng có, bây giờ họ đóng không kịp. Cái thứ hai là XO Block, những cái văn phòng khai thuế. Mở rất nhiều, bây giờ đóng cũng không kịp, cái thưa vị. Ta nhớ chúng ta cứ làm đủ khả năng của mình, nếu là vượt quá khả năng của mình, khi mà chúng ta thấy rằng có những cái doanh thu bị lỗ rồi đó, chúng ta biết rằng chúng ta cần phải làm gì, cái thưa vị. Trong khi đó thì một cái bản tin mà không vui cho lắm cho cái tiệm Brookstone. Brookstone là một cái tiệm mà chúng ta biết rằng bán Bluetooth speaker, bán ghế dựa, ghế massage, everything. Cái bản tin này hay nè. Ghế massage chair của cái công ty, cái cửa tiệm này bán cũng mạnh lắm, cái thưa vị. Mà dạo gần đây rất thê thảm. Đến nỗi mà bây giờ họ phải khai phá sản cái khai cái bankruptcy chapter 11. Và họ đang bắt đầu thuê những người gọi là liquidator, rồi những người lại đến thanh lý trên 100 cửa tiệm trong những cái mall để mà ghi giá lại, dù như bán cái ghế này bao nhiêu đó. Thì chúng ta thấy những ngày sắp tới thì những cái mall của cửa tiệm mới gọi là Brookstone sẽ đóng cửa. Nhưng mà họ cũng nói cho biết là khoảng 35 cửa tiệm trong những cái airport vẫn còn. Mà rất tội vì cái công ty này cũng là chủ của họ, cũng là một cái người tập đoàn ở Trung Quốc, Sand Power Group, cái thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là một bản tin khá thú vị, cũng là một tin kế cuối, cái thưa quý vị. Nói về American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines, nói về pilot. Nghe bản tin này thì quý vị cũng thấy riêng về cá nhân Tiến Dũng cũng đã giật mình rồi. Không biết quý vị nghe có giật mình hay không. Ngày hôm qua thì khoảng 10.000 người phi công của ba hãng khổng lồ, máy bay khổng lồ, máy bay dân dụng đó, quý vị, gọi là Commercial Airlines đó, là United Airlines, Southwest Airlines và American Airlines đã đồng thanh say no đồng với 50 cái Commercial Airlines khác nhau ở nước Mỹ. Cái lý do vì cái bill của FAA đã được thông qua, là Cục Hàng không Liên bang đó, là thông qua chiếc máy bay gọi là cargo đó, gọi là cargo flight đó, sẽ cần một người pilot duy nhất. tức là chỉ cần một người phi công thôi có thể vận hành chiếc máy bay đó đi từ điểm A đến B. Tức là trước đây đó, vì biết tất cả hãng hàng không nào, hay là về cargo airline hay commercial airline không biết, là phải cần một người cơ trưởng và người kế đó gọi là người co-pilot, tức là phi công trưởng và người co-pilot. Thì bây giờ đó thì chỉ cần một người cơ trưởng, tức là một cái người máy bay chính thôi, captain, là không cần máy bay phụ nữa. Thì cái điều này làm cho phải nói là cái sự an toàn của những người trên chiếc máy bay đó, hay người phi công đó, họ cũng khó chịu nữa và họ đồng thanh là say no. Nhưng mà cái điều mà quan trọng ở đây đó là nếu mà FAA họ approve và thông qua được, chính phủ ok đó, chiếc bay mà cargo fly được một người đó, thì next là commercial passenger airline, tức là những cái bay mà như là American Airlines, Southwest Airlines, chúng ta sau này đi chỉ cần có một người pilot thôi, quý vị, chứ không cần hai người nữa. Thật sự ra thì cái này nó hơi liều mạng. Ví dụ không biết những cái người ở trong FAA nghĩ như thế nào, máy bay làm sao bay một người được, khi mà một cái người co-pilot kế bên, rồi cái người phi công chính như là người captain đó, mà Việt Nam gọi là cơ trưởng đó, họ ngồi họ lái bay một trong những người đó thì có xỉu hay là bị stroke hay là bị lên đột quỵ chết đó, hay là bị emergency đó, thì at least có một cái người kế bên, người co-pilot hay là người captain, họ điều khiển chiếc bay đó không sao hết, họ hạ xuống đáp máy bay. Nhưng mà nếu mà chỉ có một người thôi mà có một cái chuyện gì xảy ra thì làm sao chiếc bay đó đáp được? Chúng ta biết là trên cái chiếc bay đó thì nó gọi là cái autopilot, tức là chúng ta phải chỉnh nó lái được, nhưng mà nó không thể hạ cánh được, cái thứ vị cũng khó lắm, cũng có cái system đó nhưng cũng rất là khó. Vì thế khoảng trên 10 người phi công đã đồng lượt say là no. Cái lý do vì họ muốn siết lại, vì hiện tại bây giờ pilot thiếu rất nhiều, thưa quý vị, thiếu trầm trọng ở nước Mỹ. Nếu quý vị nào mà muốn học, có con em mà muốn dễ kiếm việc làm, là pilot hiện tại bây giờ là number one. Và cái bản tin ngắn đó, Tiêu Dũng mới xong, là về cục thống kê dân số cũng đưa ra về những cái tiểu bang nào mà cái người già nhiều nhất. Quý vị nào trẻ trẻ thì chúng ta nên tránh, hay là chúng ta đến đây thì ở. Đầu tiên là Maine. Average người dân ở đây đó là 45 tuổi, thưa vị. Người mà trẻ nhất ở đây là 45 tuổi. Trong khi đó là Utah là một cái tiểu bang gọi là nhiều người trẻ nhất. Average ở đây là thanh niên không, 30 tuổi rất nhiều. Nên chúng ta lựa chọn hai thành phố, quý vị nào muốn về hưu đó, muốn yên ổn đó, thì chúng ta đi Maine. Mà chúng ta muốn cuộc sống sôi động đó, thì chúng ta qua tiểu bang Utah, là cuộc sống rất sôi động, thưa vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin trong ngày hôm nay. Và khi mà nói đến việc chỉ còn một cơ trưởng trong những chuyến bay, thì cũng cách đây cũng vài ngày thôi thì vẫn có một bản tin là tại Los Angeles thì đang dự định là sẽ có một cái chuyến bay thẳng từ Los về Việt Nam. Thì mình khoan hãy nói đến cái việc mà cơ trưởng lỡ xỉu hay gì có một người hỗ trợ, chỉ riêng cái việc mà mình lái xe đường dài đó thì mình cũng đã cần một cái người được phụ mình, đúng không? Phụ trong lúc mà lái xe đường dài, huống hồ chị mày bay một chuyến bay thẳng từ Los về Việt Nam thì cũng phải mười mấy tiếng. Thì liệu rằng là chỉ còn một cơ trưởng thôi thì sẽ không còn người phụ mình nữa, đúng không? Trong một cái chuyến bay dài như vậy thì cái yếu tố rủi ro về an toàn hình như là mình cũng nên quan tâm tới, đúng không anh Tiến Dũng?
Đúng như vậy Minh Nhung, nhưng mà theo Dũng biết đó, một chuyến máy bay mà gọi là đường dài trên mười mấy tiếng đó, thường thường họ có khoảng từ 3 đến 4 người phi công, và trong đó là một người cơ trưởng và 3 người co-pilot. Nhưng mà những chuyến bay về nội địa mà chúng ta biết là domestic flight đó, tức là những chuyến bay mà trong nước Mỹ đó, thì bây giờ họ muốn chỉ cắt xuống còn một người phi công mà thôi, thì rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Thật sự ra thì cái chuyện mà gọi là sự cố rồi đó thì chúng ta thấy rằng nó cũng khó xảy ra lắm, nhưng mà khó chứ không phải là không có. Nên chúng ta cũng nếu mà máy bay mà nó xuống còn một người phi công đó, Tiến Dũng là người đầu tiên sẽ không đi máy bay nữa. Không phải là mình sợ chết, nhưng mà thấy nó hình như là nó hơi ngoạn mục, cái thứ đi một chuyến máy bay mà có một người phi công. Một cái ví dụ như chúng ta không biết chiếc phi công hiện tại giờ họ có nhiều người bị trầm cảm đến nỗi bây giờ tất cả những hàng không đó phi công đều phải đi gặp bác sĩ tâm lý trước khi mà những người đó trước khi đi vào làm phi công, mà sau khi phi công trong một khoảng thời gian đó họ phải đi gặp bác sĩ tâm lý để họ kiểm tra lại. Nhưng một người phi công trên một chuyến máy bay đó, bữa đó họ bị buồn một cái chuyện gì đó, họ bị trầm cảm gì đó thì chúng ta không biết được, chứ thưa quý vị. Nên rất là khó, dù hai người, một người trầm cảm thì anh chàng kế bên kia thì cũng phải cản trở được. Còn nếu một người không thì chúng tôi thấy là cái sự liều lĩnh hay là cái sự cái rủi ro nó rất là cao. Vì thế một phi công thì theo cá nhân Tiến Dũng đó là không có đồng ý rồi, nhưng mà Tiến Dũng tin chắc rằng tất cả những người hành khách sẽ đồng thanh không đồng ý. Quý vị, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và Tiến Dũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.